Ngôn bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính bạch hòa thượng Hiền Trụ Thiên, cái mối quan hệ mật thiết giữa đến cái mối quan hệ mật thiết đó có thể giúp cho chúng trong cái cuộc sống của chúng ta cũng như đúng trong cái mô hình ác cổ xưa thì thấy rằng từ xưa với những cái khoa học kỹ thuật có thể là tiến bộ hơn ha, nhưng cũng có sự trợ giúp của những người ác và với những cái phương tiện kết hợp giữa khoa học vật lý cũng như khoa học của tâm linh. Thì như quý vị đã biết là giống như hôm trước chúng tôi có nói là khi mà nó đi vào trong tất cả những vật thể, đi vào trong cái cơn lốc, cơn gió lốc hay là còn gọi là cái tornado, cơn gió xoáy, thì nằm ngay dưới đỉnh của nó, ngay dưới cái đáy của nó, thì cái tốc độ quay của nó nhanh hơn, cái lực ly tâm của nó mạnh hơn. Còn lên trên bao nhiêu, tức là càng lên cái phía mệt, cái miệng của nó ở trên cao bao nhiêu thì cái lực ly tâm, cái lực quay của nó càng giảm bấy nhiêu. Và ngày lúc trước khi mà chúng ta chưa có cái phương tiện để nghiên cứu cụ thể thì chúng ta hút của nó mạnh và nó hút hết tất cả những vật thể rắn trên cái đường đi của nó và nó thảy lên trên không trung, sau đó nó tự động rớt xuống. Nhưng mà sau này thì người ta bắt đầu, người ta khám phá ra được là nó có một cái khả năng là nó làm cho tất cả những cái vật thể trong đó trở về cái đơn vị căn bản nhất, tức là nó làm, nói được một cách đơn giản, tức là nó làm cho những cái vật thể đó tan biến trở lại thành những hạt bụi nhỏ. Do đó nó có thể ném lên trên không gian cao xa rất là dễ dàng. Và sau khi nó lên càng cao bao nhiêu, cái lực ly tâm nó càng yếu bấy nhiêu và tự động theo cái lực hấp dẫn, theo cái luật bảo tồn năng lượng, thì lúc đó nó sẽ gom góp lại, nó sẽ quy tụ lại và nó hợp lại thành cái vật thể cầu, nhưng mà nó chỉ hơi lệch, hơi khác đi trong cái cấu trúc, trong cái cách sắp xếp một tí xíu, rồi sau đó nó sẽ rớt xuống trở lại trên cái vị trí nào mà khi cái lực đó không còn giữ nó trên không gian nữa. Thì đó cũng là một trong những giả thuyết mà người xưa đã ứng dụng vào trong cái kỹ thuật, vào trong cái kỹ thuật để đưa những tảng đá khổng lồ lên trên những cái kim tự tháp này. Và lý do tại sao người ta xây dựng những kim tự tháp này, tức là đây cũng là một cái nơi để mà nó thu hút năng lượng của vũ trụ và cũng như để nó ổn định cái từ trường của trái đất chúng ta, chống đi những cái rối loạn về năng lượng, về từ trường, về các cái sóng nó di chuyển trong không gian và nó gây ra cái sự bất hòa cho vũ trụ nói chung hay là cho các sinh vật sống nói riêng. Và sau này, quý vị, sau này thì các nhà khoa học người Anh, người ta cũng đã được cái duyên may là người ta đã được chứng kiến và quay phim. Nhưng mà những bộ phim này chỉ là những bộ phim để làm tư liệu nghiên cứu khoa học và tương đối là khá bí mật. Tức là người ta quay được những cái bộ phim các lạc ma, các thiền sư của Tây Tạng, thiền sư của Tây Tạng. Quý vị biết ở đây là những cái tảng đá, mình nói những cái tảng đá này là những tảng đá nó cả hàng trăm, nó cả hàng trăm tấn cho không ít, nhưng mà nó có thể được đưa lên một cách sắp xếp y như là trò chơi của con nít, y như mình sắp những cái thanh domino. Thì người ta ngạc nhiên không hiểu tại sao có khi trên những cái đỉnh núi hay là tại sao mà cái kim tự tháp có thể đưa được những cái tảng đá lớn như vậy mà sắp ngay ngắn nhẹ nhàng như vậy. Thì qua cái hiểu biết được, cái cách hoạt động hay là cái khả năng thay đổi khi mà các từ trường nó biến đổi, cái lực ly tâm kết hợp với những cái định luật trong vũ trụ, thì nó có thể làm tan biến và quy tụ lại tất cả những vật thể đó. Thì người ta mới bắt đầu từ từ lý giải được những cái hiện tượng này trong vũ trụ. Và khi người ta có cái cơ hội, người ta chứng kiến một cái buổi lễ các lạc ma làm lễ, thì người ta thấy rằng có những cái con bò, người ta đem những đôi bò mà người ta nối với nhau lại, tức là từng cặp 4 hay cặp 6, cặp 8, giống như những đoàn xe ngựa ngày xưa của vua chúa đi, kéo những cục đá khổng lồ, kéo những cục đá khổng lồ, bởi vì ở trên núi thì nó sẽ không có các cái xe cẩu hay là xe xúc mà hạng lớn, trọng tấn lớn đi lên đó được. Và sau khi người ta kéo được tới một cái sân hay như một cái quảng trường, và để rải rác cách nhau xa như vậy, thì đằng sau những cái cục đá lớn như vậy là sẽ có những cái trống, và trống là trống bằng kim loại, rồi có những cái chiên, có tù và, và đằng sau đó nữa là các lạt ma, các thiền sư Tây Tạng bắt đầu ngồi nhập định và trì tụng, kết hợp với cái âm thanh phát ra từ chiên, từ trống, từ tù và. Và người ta thấy những cục đá này bằng mắt thường nha, tức là bằng mắt thường chứ không phải là bằng những cái phương tiện khác. Bằng mắt thường thì người ta quan sát một thời gian thì người ta thấy những cục đá này nó bắt đầu nó lơ lửng, tức là nó bắt đầu nó hỏng mặt đất, nó hơi bay lên không gian đó, nó bay lên trên không gian khoảng, nó lơ lửng khoảng chừng 1 thước 2 thước, và nó có thể lên xuống hay nó có thể di chuyển tùy theo cái điệu nhạc hay điệu trống. Thì sau này người ta mới bắt đầu lý giải được, thì lát nữa mình sẽ học đến, tức là khi mình thấy được, hiểu được cái nguyên lý cấu thành của các vật thể từ ở đâu và trở lại, tức là cái từ trường hay cái sóng âm thanh, những cái sóng ánh sáng trong vũ trụ, nó là những cái cực kỳ vi tế và vô hình, nhưng nó có cái năng lượng cực làm được tất cả những việc mà mình tưởng như hầu như khoa học kỹ thuật ngày nay đều bó tay. Và lý do đó người ta thấy được là tại sao mà những khối đá lớn đó có thể bắt đầu được nhấc lên lơ lửng trong không gian và có thể di chuyển qua lại. Thì lúc đầu người ta nghĩ rằng nhờ một cái mật chú các sư Tây Tạng trì tụng, nhưng mà sau đó khi mà người ta đo lường, người ta hiểu rõ hơn, thì người ta thấy rằng nhờ cái âm thanh phát ra từ chiên, từ trống, và cái trống ở đây không mặt bằng da bò như của mình bình thường, mà cái mặt trống này bằng kim loại. Do đó khi phát ra thì quý vị thấy tưởng tượng như cái tiếng chuông của mình, khi mà mình thỉnh một tiếng chuông, thì như vậy nó sẽ có một cái sự rung động, và cái sự rung động nó lan đi, và nó cứ càng nó lan đi càng xa, càng xa, càng xa bao nhiêu thì nó sẽ nhẹ, nhẹ, nhẹ. Thì khi mà các cái tiếng chuông, tiếng trống kia nó chan chát, tại vì cái dùi trống không phải là bằng gỗ và không có bọc như đây, và dùi trống và mặt trống đều bằng kim loại hết. Thành ra khi mà nó chạm vào nhau thì nó phát ra những cái âm thanh rất chói tai, cũng như là cái từ trường hay là cái sóng nó tạo ra, cái sóng nó tạo ra nó kinh khủng hơn là những cái sóng này. Thành ra quý vị thấy đó, nếu mà nhìn vi tế thì mình thấy những cái làn sóng đó nó sẽ thưa ra, nó nhẹ nhàng, nó lan ra. Nhưng mà khi nó cộng hưởng các cái âm thanh đó ở những cái tần số khác nhau, ở những cái sự rung động khác nhau giữa cái tiếng trống, tiếng tù và, tiếng kèn và tiếp theo nữa là nó cộng hưởng với cái gì? Với nếu như không có những người ngồi tu ở sau để nhập định thì có thể là sẽ không được cái hiệu quả đó. Và tại vì nhờ cái tư tưởng của con người cũng là một cái loại làn sóng, và khi đó thì nó sẽ cộng hưởng vào trong những cái làn sóng âm thanh tạo ra bởi tiếng chuông, tiếng trống, tiếng tù và. Và cái thứ hai nữa là nó có sự tác ý nha, có sự tác ý, thành ra những cái hòn đá lớn kinh khủng như vậy nó mới được nhấc lên và nó được di chuyển. Thì từ đó người ta mới bắt đầu người ta hiểu hơn được một tí xíu, người ta hiểu hơn được một tí xíu về cái sự hình thành của, hay là cái sự cấu thành của các kim tự tháp. Rồi người ta mới bắt đầu từ đó người ta hiểu hơn được lý do tại sao mà người xưa xây dựng những kim tự tháp này, thì bắt đầu người ta áp dụng và người ta thấy cái hiệu quả lợi lạc. Mặc dù chỉ với cái cấu trúc, cái thể tích nó nhỏ hơn cả 100.000 lần mà người ta đã đạt được một cái lợi lạc như vậy, thì người ta nghĩ rằng ngày xưa tức là nó còn đem lại cái lợi lạc rất nhiều cho vũ trụ nếu như chúng ta biết ứng dụng nó sớm. Thì ở đây để cho quý vị thấy rằng cái sự rung động, cái sự rung động của tất cả những cái làn sóng trong không gian tùy theo cái tần số rung động của nó, và nó có thể tạo ra rất nhiều cái cấu trúc phân tử khác nhau. Nó có thể tạo ra rất nhiều cái cấu trúc phân tử khác nhau. Và ở đây mình thấy những cái dấu hiệu này nha. Đây là khi mà mình, quý vị những người nào mà còn nhớ về những cái bài học hóa học của mình, cấu trúc các nguyên tử và các phân tử cũng vậy, nó đều có những cái khối hình như vậy cả nha. Và quý vị nhìn lại lớn nhất như cái hành tinh của chúng ta, trái đất, mặt trời, mặt trăng, những cái hành tinh nó cũng đều có những cái cấu trúc như vậy. Hay là một cái con vi trùng, một cái hoa, một cái lá cũng đều có những cái cấu trúc này hết. Và đó là lý do tại sao quý vị thấy hầu hết tất cả những cái thông điệp của những người anh em ở bên ngoài hành tinh của chúng ta khi gửi vào những cái ruộng lúa đều là có cái hình tròn, đều có cái hình tròn. Và cái cấu trúc đó, khi mà chúng ta nhìn trên cái bề mặt thì chúng ta nhìn thấy y như là một cái lưới. Nhìn trên cái bề mặt của hành tinh chúng ta trên quả địa cầu thì nó giống như là một cái lưới, nó đan, nó được đan. Và những cái điểm mà những cái lưới này nó giao nhau thì nó tạo ra những cái mắt. Những cái điểm mà từ trường nó giao nhau thì chính đây là những cái điểm quan trọng mà chúng tôi đã nói sáng nay. Và nó sẽ tùy theo có những cái con đường, có những cái con đường mà khi cái lực từ trường của nó mạnh thì nó sẽ tạo nên những cái lực hút, hay là nó sẽ tạo nên những cái hiện tượng mà tất cả những định luật của vật lý nó sẽ không còn chính xác. Chẳng hạn như mình nói không gian, mình gọi không gian là 3 chiều, nhưng thực ra không phải không gian là 3 chiều. Mình gọi được thời gian là đường thẳng, nhưng cái đó cũng là một cái mình tạm đặt ra thôi, chứ không gian cũng không đi, thời gian không có đi theo đường thẳng nha. Và cái kích thước cao thấp to nhỏ nó cũng là một cái ảo tưởng. Hay là đúng hơn, tức là nó không có thật, nên nó không có thật. Thì đó gọi lại, tức là chúng ta thấy cái tinh thần của kinh Bát Nhã. Bây giờ quý vị thấy, khi mà con mắt chúng ta đang bình thường, chúng ta nhìn ra ngoài trời như vậy, nhưng nếu chúng ta nhắm con mắt lại, chúng ta dụi nó một tí xíu, chúng ta nhìn ra chúng ta thấy hoa đốm, phải không? Thành ra lúc đó chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh bên ngoài nó khác. Mình đi ở ngoài đường, mình nhìn ra đằng trước, mình thấy y như là một cái hố nước, hay là một cái tấm gương, nó có phản chiếu, nó chói. Nhưng mà khi mình chạy tới, mình không thấy gì hết. Đó. Rồi chẳng hạn như quý vị đứng gần cái chỗ xe mà quý vị đổ xăng, khi mà mình thấy cái hơi nó bay lên, cái hơi ga mà nó bay lên, thì mình nhìn thấy có những cái ảo. Và thật ra con mắt của mình cũng vậy, nó giống khi mình thấy một cái vật, tức là nó chỉ nhờ những cái sóng ha, nó phản, nó đưa ra. Khi nó ra thì nó đụng cái vật thể đó và sau đó nó sẽ dội trở lại. Và con mắt mình nó sẽ bắt được, thứ nhất là cái sóng của màu sắc khác và cái sóng của vật thể hình dạng cấu trúc nó khác. Do đó có khi cùng một vật thể nhưng mà hai người sẽ thấy nó khác nhau. Đó là lý do tại sao chúng ta cũng không nên cố chấp và cho cái mình nhìn thấy là đúng. Tất cả những cái đó đều là giả cả. Ngay cả màu sắc cũng khác và cấu trúc thể tích nó cũng khác, chứ không phải là cùng một cái hình ảnh mà hai người sẽ cùng tiếp nhận như nhau. Thậm chí nếu như mình nói là cùng một vật thể đó mà mình một đối tượng quan sát ở những thời điểm khác nhau, nó cũng phải khác nhau. Và đó là cái lý do tại sao người phương Tây người ta có câu tục ngữ mà không ai có thể tắm trên dòng sông hai lần trong đời. Và nó cũng đúng theo cái quy luật là tất cả các pháp đều vô thường, đều vận chuyển, đều biến hóa không ngừng. Và trở lại, tức là cũng do cái từ trường đó nó tạo ra những cái ảo giác, hay là tất cả những cái gì trong cái thế giới vật chất này nó chỉ đều là mức độ tương đối. Do vậy mà quý vị biết có những cái điểm trên trái đất của chúng ta, cái trọng lực nó không phải mình nghĩ là luôn luôn mình đứng vuông góc với mặt đất là đúng. Có khi mình đứng 30 độ hay là 45 độ mà mình đứng được, còn nếu mình đứng ngay như vậy thì mình sẽ té. Tự nhiên cái từ lực nó sẽ kéo mình ra. Cái thứ hai nữa, tức là có những điểm và quý vị vặt ngang cái con đường như vậy nha. Trên cái mặt thẳng hay trên cái mặt dốc mình có một con đường như vậy, và mình để cái điểm trung tâm ở ngay giữa hai người đứng hai bên, bên trái và bên phải. Người A thấp hơn người B một cái đầu nha. Nhưng mà nếu người A đứng ở bên này, người B đứng bên này, thì mình sẽ nhìn thấy, tất cả những người quan sát ở bên ngoài sẽ thấy bây giờ người B sẽ cao hơn người A đến hai cái đầu. Nhưng mà ngược lại, nếu đổi vị trí, người A đi qua bên phải, người B đi qua bên trái, thì mình đã nhìn hai người bằng nhau. Đó, thì quý vị có điều kiện thì quý vị sẽ đi đến những cái điểm đó và quý vị sẽ tự mắt chứng nghiệm. Và nếu như ai không hiểu thì có thể nói đây là những cái ảo thuật nha. Nhưng mà chính mình thấy ngay trước mắt mình quan sát những người xung quanh mình, và nó chỉ có trong những cái điểm đặc biệt. Thì nếu mà mình đã có học hiểu về khoa học, mình đã có học Phật, và mình biết tất cả những cái này là cái ảo giác, cái ảo tưởng, và nó chịu ảnh hưởng của cái từ lực hay là các cái sóng trong không gian, thành ra tùy theo cái yếu tố tương tác, cái nhân duyên hội tụ, thì như vậy nó sẽ thay đổi liên tục, chứ nó không có cố gắng, nó không có cứng nhắc. Thành ra nếu mình cố chấp vào một cái gì, tức là tất cả những cái đó toàn là biên kiến và định kiến, chỉ làm cho mình khổ thôi, chứ hoàn toàn không có một cái pháp nào là cố định thường hằng, và không có một cái pháp nào là thật cả. Kế đến thì chúng ta cũng sẽ thấy nha, đây là cũng trở lại là tất cả những cái từ trường trong vũ trụ. Tất cả những cái từ trường trong vũ trụ, những cái sóng nó đi, nó sẽ tạo ra rất nhiều. Nó sẽ tạo ra rất nhiều cái ảnh hưởng. Nó sẽ tạo ra rất nhiều cái hình thái khác nhau. Và hôm bữa đầu thì chúng ta có nói đến cái hình ảnh của cái toàn cái cõi thái hư của mình, với cái khả năng thâu nhận được, với cái trình độ và kiến thức hiện nay của chúng ta. Thì nếu chúng ta nhìn theo chiều dọc thì nó có thể y như là một cái hình ống trụ ha, hình ống trụ. hay là một cái hình phễu, hình nón, tức là mặt ngoài khi mình nhìn thì mình thấy cái mặt ngoài của mình nó sẽ to và nó đi càng xa bao nhiêu nó càng nhỏ lại, y như một cái ống. Còn nếu chúng ta nhìn trên cái mặt cách là mặt ngang, nếu chúng ta nhìn trên mặt cách và mặt ngang thì nó gần giống như là hai cái đĩa chúng ta úp lại với nhau. Thì đây cũng là một cái mà quý vị, những người nào có quan sát hay có theo dõi những cái phim tài liệu mà thấy đa số tất cả những cái vật thể bay không định, không xác định được đó, nó gọi là UFO đó, những cái vệ tinh hay là không phải vệ tinh, thật ra cái đó là những y như là những cái phi thuyền không gian của những người anh em ở bên ngoài hành tinh đi vào, thì người ta đối với những cái nơi hành tinh mà có những cái khoa học kỹ thuật cao thì người ta ứng dụng theo cái hình thái. Nói chung là tất cả những cái con thuyền của người ta thì người ta sẽ ứng dụng theo rất nhiều cái, nhưng mà người ta sẽ áp dụng cái năng lượng của vũ trụ cũng như cái cấu hình của vũ trụ từ đơn vị nhỏ nhất đến đơn vị lớn nhất để người ta làm nên những cái con tàu của người ta. Và một trong những cái mà có hiệu quả nhất, tức là người ta thường làm những cái dạng cái đĩa, là mình gọi là đĩa bay là như vậy nha. Rồi mình sẽ học tới cái, cũng vậy, có những cái nó y như là cái hình kim tự tháp, cái hình có góc nhọn. Và cái thứ ba nữa là cái hình y như cái hình ống, chứ người ta không làm như cái dạng máy bay như của mình. Thì như vậy khi mà mình nhìn trên cái chiều ngang của nó, trên mặt cách ngang, thì nó giống như hai cái đĩa úp lại nhau. Và quý vị biết rằng trong này chúng ta có hàng tỷ, theo như cái mà mình có thể thấy được hiện nay qua cái kính viễn vọng tối tân nhất, thì mình có khoảng 1 lũy thừa 28 hay là 36 gì đó cái thái dương hệ nha. Và như vậy cứ mỗi một cái điểm sáng này, cứ mỗi một điểm sáng này là một cái thái dương hệ, chứ không phải là một hành tinh. Quý vị có thể tưởng tượng là mỗi một cái chấm sáng này, những cái chấm sáng lớn này là một cái thái dương hệ, mà trong một cái thái dương hệ thường trung bình nó sẽ có một cái mặt trời và vài ba cái hành tinh khác. Và như trong kinh điển Đức Phật dạy thì có những cái thái dương hệ có thể có đến 7 cái mặt trời. Và như vậy cái khoảng cách giữa mình, cái khoảng cách giữa mình với những cái hành tinh xa xôi này, giữa mình với những hành tinh xa xôi này phải tính bằng hàng trăm ngàn cho tới hàng tỷ năm ánh sáng. Mà tốc độ đi của ánh sáng quý vị biết là bao nhiêu? 365.000 cây số trên một giây. Trên một giây, thấy không? Mà nó đi đến 365.000 cây số trên một giây, mà bây giờ mình tính bằng 5 ánh sáng, thì như vậy quý vị tưởng tượng nó xa đến bao nhiêu. Tuy là nó xa như vậy, nhưng mà quý vị biết bên cạnh đó cũng vậy, nó có một cái cực hay nữa, là tất cả cái này nó đều nằm trong cái cõi thái hư này, nó đều nằm ngay trong cái thể chân như của mình. Hay nó đúng, nói một cách dễ hiểu hơn, ngắn gọn hơn, tức là nó nằm ngay trong cái trí của mình. Thì hiện nay chỉ với một cái thức của mình thôi, mà quý vị thấy bây giờ mình ngồi, mình chỉ phóng một cái niệm ra. Bây giờ quý vị đi xuống nhà bếp, chỉ có 3-5 bước, chưa tới 1/10 giây, cho đi 1 giây. Quý vị đi vào trong Paris mất hết 1 tiếng đồng hồ. Quý vị đi về Việt Nam bằng máy bay hết 10+ tiếng. Quý vị đi qua Mỹ khoảng 12 tiếng, và quý vị đi qua Úc khoảng 18-20 tiếng. Đó là bằng những cái phương tiện như vậy. Nhưng mà bây giờ quý vị chỉ cần ngồi lại, quý vị vừa nhắm mắt hay là vừa để cái tâm quý vị xẹt ra một tí xíu là quý vị đi tới nơi ngay lập tức. Khoảng cách không cần biết bao xa, nhưng mà thời gian nó sẽ bằng nhau. tức tốc độ của mình, tốc độ tâm, cái năng lượng của mình nó có thể vượt không gian và thời gian. Như vậy lý do tại sao mà mình không mang cái thân này đi theo với nó được hả? Đối với quý vị, tại sao mình không mang cái thân này đi theo được?
Mình không có trở về chân nhân được.
Dạ, tại vì bây giờ đó mình thấy rằng mình hoàn toàn cái cách thực tập của mình chưa hiểu được cái nguyên lý này. Bốn tầng năng lượng nha, tức là cái tầng tạm thời nhất là cái tầng thứ ba này, tức là chưa nói đến tầng thứ tư. Cái tầng thứ ba này là cái tác ý bằng những cái sóng phát ra từ trong não bộ của mình thôi, và nó tạm thời điều khiển cái thân sinh lý và thân vật lý của mình, nó gắn bó với nhau mật thiết, nhưng mà mình chưa làm chủ được, phải không? Mình bước một bước mà hơi thở mình chưa có hòa nhập, cái tâm mình chưa an định ngay cái bước chân của mình. Mình ngồi mình ăn cơm nha, mà có khi cái hơi thở mình nó đi đâu, cái đầu mình nó chạy chỗ khác. Thành ra chỉ mới một cái căn bản như vậy thôi mà mình chưa làm được. Thành ra nếu mình muốn được cái giai đoạn đầu, tối thiểu mình phải làm sao đem ba cái thân này về lại với nhau. Đó, nó chỉ có như vậy thôi. Tức là mình đem ba cái thân này về lại với nhau, tức là gì? Nói một cách dễ hiểu hơn, tức là quý vị đem được cái tánh giác của mình, hay là cái sự nhận biết của mình về ngay trong cái giây phút hiện tại, ngay cái thời điểm mà mình đang làm một cái việc gì, mình rõ ràng mình biết. Thì như vậy ba cái thân này nó sẽ trở lại ngay một lúc và nó hợp nhất. Và mình dễ hiểu là gì? Khi mà ba cái này nó hợp nhất lại với nhau thì cái năng lượng mình tạm mượn của vũ trụ, năng lượng thơ, nó sẽ được chuyển hóa hết nhờ cái thân sinh lý này, và nó đưa vào nó nuôi dưỡng cho cái thân tâm lý. Thì đó là cái thứ nhất, cái năng lượng nó có được. Cái thứ hai nữa là nó không phải bị phân tán năng lượng ra bên ngoài do những cái sóng não nó phát ra, mà nó sẽ gom tụ lại. Thành ra như vậy toàn bộ năng lượng nó sẽ có một cái khối năng lượng duy nhất thôi. Thành nhờ cái khối năng lượng duy nhất đó nó cực kỳ mạnh, và nó có thể tác động, nó có thể làm thay đổi, và nó có thể nhập vào trong cái năng lượng của cõi trên như. Thì cái này là cái lý do tại sao hôm trước mình nói cái này khi mình hiểu được căn bản chỉ mới tới tầng thứ ba này thôi, thì mình có thể áp dụng được vào trong tất cả các lĩnh vực. Quý vị thấy một người ca sĩ mà đứng trên sân khấu, nếu như người ta chỉ có luyện giọng cho hay, người ta có một cái thanh âm, có một cái cổ họng, người ta luyện giọng cho hay, nhưng mà nếu người ta không biết kết hợp với cái hơi thở vào ra của người ta không có cái kỹ thuật để mà phối hợp. Và đặc biệt cái thứ ba nữa là lúc đó người ta ca mà người ta không nhập định, tức là người ta để cho cái tâm người ta chạy lăng xăng, thì như vậy bảo đảm cái người đó ca không có hồn nha, không có hay, không có gì đặc biệt hơn cả. Nhưng mà một cái người nghệ sĩ, một người ca sĩ mà khi mà người ta ca, người ta có được một cái thanh âm, có được luyện giọng, biết cách phối hợp với hơi thở kéo ra vào, hòa nhịp với cái tâm ý của người ta, tức là cái hình ảnh hay là cái lời của bài ca nó đã nhập vào trong cái tim, trong óc, trong máu, trong não của người ca sĩ. Thì như vậy ba tầng này khi mà nó phối hợp lại với nhau và nó quyện lại thành một, thì như vậy quý vị thấy những người ca sĩ này sẽ ca xuất hồn, và người ta không ở trong cảnh giới tầm thấp của mình nữa. Và mình thấy rằng cái người ca sĩ đó thực sự cái lời ca của người ta hay sự diễn xuất của người ta thực sự là đặc biệt. Cũng tương tự như vậy, một người nghệ sĩ sáng tác, đối với những nhạc sĩ mà sáng tác nhạc, khi mà người ta viết lách hay là khi người ta thử những cái nốt nhạc, nếu như người ta không sống người ta không có một cái tâm tư hợp nhất với các tầng năng lượng này, thì những bài nhạc sáng tác chỉ là những bài nhạc bình thường và tầm thường. Còn những người mà người ta có thể hòa nhập vào được, đó là một trong những lý do tại sao những nhà sáng tác ngày xưa người ta hay sử dụng thuốc, rượu hay là cần sa, là tại vì đó là một cái phương tiện tạm thời để đưa người ta thoát khỏi cái thế giới hiện thực, tức là thế giới thấp nha. Tức là lúc đó thì người ta thoát khỏi cái thế giới hiện thực này và người ta đi lên một cái thế giới hơi lân lân, hơi hoang tưởng, nhưng mà thật ra nó là ở cái thế giới của tầm đây đó. Và bây giờ mình nhìn lại ở thế giới của những người thể thao điền kinh, vận động viên điền kinh cũng vậy. Một cầu thủ bóng rổ hay là một cái cầu thủ đá banh cũng vậy. Nếu như người ta chỉ nghĩ rằng người ta có đôi chân khỏe, có một cái thể lực khỏe, mà người ta không phối hợp được cái hơi thở của người ta, thì người ta nhảy một lát người ta mệt, người ta chạy một lát người ta tức hơi. Cái người cầu thủ bóng rổ không thể nào nhảy cao, không thể nào mềm dẻo được. Và ngay cái lúc mà mình vừa có cái trái bóng mà mình muốn ném vào cái rổ, cái hình ảnh của cái rổ không nằm trong đầu của người cầu thủ đó. Và người ta không có cái sự chú tâm, tức là người ta còn bị phân tâm bởi những người đồng loại hay là những người đối thủ bên ngoài, thì rất khó mà người ta sẽ bỏ được trái banh vào rổ một cách chính xác, nhất là ở những cái vị trí rất là xa. Nhưng mà khi mà cái người cầu thủ đó mà người ta phối hợp được với cái thể chất, thể trạng của người ta với cái hơi thở, thì như vậy người ta đã bắt đầu có được một cái khả năng là người ta nhảy cao hơn, xa hơn. Quý vị thấy bây giờ quý vị có thể tập, quý vị khi mà quý vị hít thở đúng cách, quý vị nhảy rất là cao, người mình rất là nhẹ. Còn khi mà mình thở sai cái người mình nó ì ạ ì ạ liền. Khi mình chạy bộ cũng vậy. Rồi kết hợp với cái tầng thứ ba là khi đó người ta không còn có sự phân biệt giữa người với ta, không còn phân biệt giữa mình với cái rổ hay cái bóng. Thành ra người ta bỏ nó vào y như người ta lấy cái gì người ta bỏ vào trong cái nắm tay của người ta hay trong cái túi. Thành ra khi mình áp dụng ba cái tầng năng lượng này lại với nhau, thì quý vị có thể thấy trong tất cả các môi trường, trong tất cả các nghề nghiệp, nó đều đạt được một cái hiệu quả cực kỳ cao. Và cái này mình cũng có khả năng thực hiện được và thể nghiệm được, nhưng chỉ có điều nó chỉ có một vài sát na, một vài cái tình huống mà thôi. Thì cái ví dụ như chẳng hạn như bình thường mình không thể nào nhảy vượt qua một cái hàng rào 1.5 thước hay 2 thước nha. Nhưng mà khi mà mình bị đe dọa bởi một cái xe từ trên dốc lao xuống, hay một con sư tử nó thoát chuồng, hay một con vật nó đang dí mình chạy, thì tự nhiên lúc đó quý vị không còn nha, không còn một cái tư niệm nào khác hơn là làm sao để tranh đấu cho cái sự sống của mình. Và lúc đó thì cái tâm của mình nó như thế nào? Cái tâm của mình nó chỉ còn một cái khởi niệm, một cái sự chú tâm duy nhất thôi, là làm sao chạy cho thoát. Và vì một cái niệm đó, và mình biết rằng cơ thể mình tạo hóa đã program cho nó là cái gì? Khi một cái niệm sợ hãi đúng đắn mà có cái yếu tố kích thích bên ngoài, thì như vậy ngay lúc đó não bộ mình nó sẽ tiết ra những cái nội tiết tố. Và từ cái nội tiết tố đó nó đi vào đâu? Nó đi vào trong cái thân sinh lý của mình, và đi vào tim mạch, đi vào cơ bắp, đi vào mạch máu, đi vào thần kinh. Để nó làm gì? Nó tiết ra cái adrenaline để nó làm cho tim mình đập nhanh lên. Nó tiết ra những cái hóa chất khác làm cho máu mình, nó mạch máu mình nó nớn ra, làm cho cơ bắp mình nó săn chắc lại, làm cho cái gân cốt mình cứng lên. Thì như vậy mình sẽ phải chạy cho nhanh và mình nhấc cho mạnh. Thành ra khi đó nó sẽ hỗ trợ ba cái này lại với nhau, và mình nhảy qua khỏi cái hàng rào cao một cách rất là dễ dàng, không có cái sự phân biệt là cao thấp hay là chướng ngại nữa. Nhưng mà mình vừa qua một cái thì cái tâm mình nó bị phân tán, do đó là mình trở lại nó khi không được nữa, khi mà cái tác động, cái yếu tố tác động nó không còn ở đó nữa. Thành cái đó là cái sự khác biệt giữa mình và những người chứng đạo ha, là người ta có thể giữ được cái năng lượng này xuyên suốt và thường hằng. Còn mình thì có khi có khi không. Và như vậy thì đó là mình mới nói tới ba tầng năng lượng. Nếu mà chúng ta bắt đầu đưa được cái sự hợp nhất năng lượng này vào cái tầng thứ tư, thì như vậy không những mà chúng ta có được cái năng lực trong đời hiện tại, mà chúng ta còn có cái năng lực đi ra khỏi cái sự chi phối của thế giới hiện thực này. Hay nói đúng hơn là chúng ta cũng có thể làm chủ được cái sự sanh tử trong tương lai của mình. Đó. Thành ra cái vũ trụ của mình cũng vậy. Cái vũ trụ ở đây khi mà cái năng lượng nó tạo ra, khi cái năng lượng nó tạo ra với cái thể vật chất và với cái từ trường, nó sẽ quay như vậy. Và nếu như khi mà mình biết phối hợp được, thì mình sẽ thấy rằng cái năng lượng nó sẽ phải hợp nhất với tất cả các cái hành tinh, từ thể vật chất cho tới cái sự chuyển động các cái sóng từ trường, hay đúng hơn là cái năng lượng của vũ trụ và do cái tâm thức của những sinh vật cư ngụ trên đó tác động vào. Và cái khoảng cách cho dù nó có xa cách mấy, nó có lớn cách mấy, nhưng mà chỉ trong một sát na, con người ta có thể xuyên suốt, có thể vượt đến một cách dễ dàng. Và cũng như mình đã học, cái chu kỳ của tất cả mọi pháp, mọi loài, mọi hiện tượng trong vũ trụ đều phải tuân theo những cái định luật bảo toàn năng lượng, luật hấp dẫn, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hay là đối lực hấp dẫn, vân vân. Thì khi mà một cái hành tinh nó chuyển động thì nó vẫn phải tuân thủ những cái định luật, những cái quy luật đó trong vũ trụ này. Và nhờ như vậy nó mới giữ được một cái khoảng cách ha, và nó mới giữ được cái thể trạng của nó. Rồi khi mà một cái hành tinh nó bắt đầu nó biến hoại, nó tan rã, thì như vậy nó sẽ làm sao? Nó sẽ, những cái phân tử đó nó lại bắt đầu bay vào trong cái bụi trong không gian, và nó sẽ bồi đắp cho những cái hành tinh khác, hay là nó sẽ tạo nên một cái nơi khác. Và khi mà những cái đó nó đi ra, khi thì những cái đó nó đi ra như vậy, thì cái gì? Cái năng lượng sống, hay nói đúng hơn mình có thể gọi một cái danh từ khoa học, tức là cái chất liệu di truyền, cái DNA, nó cũng sẽ đi theo. Và khi mà nó càng phân tán ra bao nhiêu thì nó sẽ di chuyển ra nhiều bấy nhiêu. Thì đó cũng là cái lý do tại sao mà người ta phát hiện trong những cái bụi trong không gian như vậy, tức là những hạt bụi li ti mà nó vẫn có mầm sống, và nó vẫn có những cái con vi trùng, thậm chí như nó cực lạnh hay nó cực nóng khoảng 3-4 ngàn độ C mà vẫn có những cái mầm sống như vậy. Và trở lại với cái thí nghiệm sáng nay mà chúng ta đã học, tức là khi mà người ta lấy cát, khi lấy cát ở ngoài bờ biển mà người ta nung nó lên cho tới vài ngàn độ, rồi người ta sử dụng bằng những cái khí mà mình sử dụng để sát trùng thức ăn thức uống của mình bây giờ, hay là những cái dụng cụ y khoa, và người ta sử dụng hết tất cả những phương tiện hiện đại nhất để sát trùng, là như vậy nó đã tẩy diệt hết tất cả những mầm sống rồi. Như vậy tại sao khi bỏ vào trong cái nước cũng đã được sát trùng, mà chỉ cần với một cái ánh sáng đi qua cái generator, nó chiếu xuyên qua hết 4 cái ống, 5 cái ống nghiệm kia, thì tất cả những cái kia tự nhiên nó phát sinh ra. Thì đó là chúng ta thấy rằng cái thông tin di truyền, hay là những cái mật mã của sự sống, luôn luôn có trong hành tinh, trong tất cả các vật thể, dù ở dưới hình thái nào. Và khi mà nó có cái sự truyền thông, hay là sự chuyển giao từ một nơi này đến nơi khác, chính nhờ những cái sóng, chính nhờ những cái sóng điện từ trường nó đưa đi. Thì còn nhớ cái hình sáng nay, khi mà mình bắt đầu mình chiếu một cái tia sáng qua ha, khi mình chiếu một cái tia sáng qua thì tự nhiên trong đó nó bắt đầu nó hình thành từ những cái vật rất là đơn giản, rồi sau đó cái cấu trúc của nó bắt đầu phát triển dần lên cho đến khi nó hình thành như những là cái con amip à, không cái... à, thành ra khi mà mình bắt đầu lúc đầu nó chỉ là một cái ống vô trùng thôi ha, không có cái gì cả, toàn bộ hầu như là năng lượng sống không có trong này, nhưng mà chỉ với một cái ánh sáng xuyên qua. Thì nó đem hết tất cả những cái tín hiệu di truyền mà mình gọi đó là cái mầm sống ha, nó bắt đầu nó đi qua và nó truyền cho những cái ống khác. Và cũng vậy, những cái ống này chỉ là những cái ống chỉ có nước không thôi, không có chi khác hết. Thì trở lại là mình sẽ nói đến cái lý do tại sao cái nước nó quan trọng và nó mang nhiều cái đặc tính rất là đặc thù trong cái vũ trụ này. Thành ra khi mà cái thái dương hệ của mình, khi mà cái thái dương hệ của mình hành tinh nào mà nó bắt đầu nó chuẩn bị nó phân hoại ra, thì như vậy những cái hạt bụi, những cái phân tử đó của nó bắt đầu nó phân tán ra, và theo cái lực quay, theo cái lực ly tâm thì nó cứ tiếp tục nó di chuyển trong không gian, và theo cái định luật bảo toàn năng lượng thì nó sẽ bắt đầu nó phải đi vào một cái nơi khác. Và cũng với cái lực hấp dẫn thì nó sẽ vào nó bồi dưỡng một cái hành tinh khác. Và như vậy thì những cái mầm sống đó nó bắt đầu nó di chuyển đến ha. Thành ra đây là lý do tại sao mình thấy là trong tất cả các cõi luân hồi của mình, hay là tất cả các sinh vật có thể đi, có thể di chuyển vào trong những cái hành tinh xa xôi khác. Và khi mà chúng ta nhìn lại nó thì chúng ta thấy rằng mỗi một cái hành tinh, mỗi một cái hành tinh chỗ chúng ta nó luôn luôn chuyển động, phải không? Tức là nó luôn luôn chuyển động. Và nó chuyển động theo cách nào? Nó chuyển động theo cái trục của nó. Tức là nó tự, trước hết là nó tự quay xung quanh cái trục của nó. Và tùy theo cái bán kính của cái hành tinh đó lớn hay nhỏ mà cái chiều dài, cái quỹ đạo của nó sẽ lớn hay nhỏ, và cái thời gian của nó sẽ dài hay ngắn. Rồi ngoài ra nó còn quay ha, tức là tự quay xung quanh nó, xong rồi nó còn quay xung quanh một cái hành tinh gọi là trung tâm điểm. Lấy ví dụ như mình thấy cái mặt trời là trung tâm điểm của cái thái dương hệ của mình, thì như vậy mặt trời sẽ nằm ở giữa và các cái hành tinh khác sẽ quay xung quanh nó ha, các cái hành tinh khác sẽ quay xung quanh nó. Thì như vậy sẽ đến một lúc thì có thể là những cái hành tinh này nó sẽ nằm theo một cái đường thẳng. Mà thật ra không phải đường thẳng, thật ra mình nhìn trên không gian hai chiều thì nó là đường thẳng. Nhưng quý vị biết rằng mình đang sống trong không gian 3 chiều, 5 chiều hay 7 chiều, tùy theo cái nghiệp lực của mình, tùy theo cái khả năng thâu nhận của mình. Và trở lại, quý vị thấy tất cả những cái sóng điện từ di chuyển trong không gian nó đều theo cái gì? Mình gọi nó là theo cái chu kỳ nha, tức là lên xuống như vậy. Ở trong vật lý thì người ta gọi đó là cái chu kỳ hình sinh nha, tức là nó cũng tuân theo cái định luật của cái gì, tuần hoàn hay là luân hồi, tức là nó có lên xuống như vậy. Thành ra khi mà các cái hành tinh này á, nó tự quay xung quanh nó rồi nó lại quay xung quanh một cái hành tinh chuẩn ha, hành tinh trung tâm, rồi nó sẽ không phải nó đi trên cái đường thẳng, trên cái mặt phẳng như vậy đâu, mà nó sẽ đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống. Và trong nên nhớ rằng đây mới là một thái dương hệ. Nha, đây mới là một thái dương hệ. Và cái thái dương hệ này nó nằm ở trong đâu? Cái thái dương hệ này nó nằm trong cái lực hấp dẫn của toàn bộ cái cõi thái hư và hàng tỷ 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 thái dương hệ của chúng ta. Nha. Thành ra nếu như mà mình có thể gom nó lại nhỏ hơn, mình có thể gom nó lại nhỏ hơn, đơn giản hơn, thì quý vị sẽ thấy giống như cái này. Tức là cái hệ mặt trời của mình ở đây nha. Và hết tất cả hàng tỷ hành tinh là ở giữa như một cái dĩa, hay là giống như là một cái mặt bàn tròn. Rồi cái hệ thái dương hệ của mình là nó nằm ngay ở giữa cái bàn. Và cái trái đất của mình là một cái hành tinh đang quay xung quanh cái mặt trời này. Và nó cũng theo cái chiều gì? Tức là nó vừa tự quay xung quanh nó vừa quay xung quanh mặt trời. Rồi nó sẽ đi theo cái hình sinh, nó đi lên đi xuống. Thành ra khi mà nó đi ngang cái mặt cách này thì sẽ chịu cái gì? Lực hấp dẫn cực lớn của vũ trụ. Nha. Đó, thì ngay lúc đó là cái thời điểm mà khi cái bức xạ nó phóng ra và nó cộng hưởng với tất cả những hành tinh khác và hàng tỷ tỷ cái thái dương hệ với mình. Thành ra cái vấn đề này nó là một cái vấn đề thực tế rất là khoa học. Chỉ có cái là cái mà mình gọi, và cái này là cái hiện tượng sau cái thời điểm nó đi qua cái đó. Thành ra khi nó đi qua như vậy thì nó sẽ thay đổi cái trục đi. Thành chúng ta nghe nó nói pull shift hay là nổi trục là như vậy. Và khi chúng ta hiểu được cái cấu, cái cách mà cấu thành của vũ trụ và cách phân tán của nó, thì như vậy thực sự không có cái gọi là tận thế. Thực sự không có cái là gọi là diệt chủng. Chẳng qua là khi nó thay đổi như vậy, khi nó thay đổi như vậy thì cái năng lượng từ cái hành tinh này nó sẽ phân tán ra và nó sẽ đi qua những hành tinh khác. Và đồng thời cái mầm sống hay là tất cả những thông tin di truyền nó cũng đi. Và nếu như chúng ta chưa cần đi đến cái giai đoạn cuối đó, chúng ta thấy trong những cái thời điểm, trong những thiên niên kỷ hay là trong những thế kỷ gần đây, đặc biệt là những thập kỷ cuối, thì chúng ta thấy rằng càng ngày khoa học kỹ thuật càng phát triển, khi mà những cái thành tinh này nó đi gần lại với nhau là do gì? Do cái lực hấp dẫn nó mạnh. Khi nó càng đến gần với nhau thì cái lực tương tác nó càng mạnh, cái sóng từ trường nó càng mạnh hơn. Và chính vì vậy những cái thông tin di truyền này nó được truyền đi cực nhanh và nó truyền đi đồng loạt. Thì mình sẽ đi đến những cái ví dụ là chẳng hạn như tại sao có những cái phát minh khoa học kỹ thuật nó xảy ra đồng loạt trong một cái khoảng thời gian không có chênh lệch, không có cách xa bao nhiêu trên tất cả các điểm trên hành tinh của chúng ta, từ châu lục này đến châu lục khác, là từ nước này qua nước khác. Và một cái nữa cũng đơn giản và quý vị cũng đã từng trải nghiệm qua, tức là mình thấy chẳng hạn như buổi tối trước khi đi ngủ mình có một cái bài toán khó, một cái vấn đề nan giải nào đó, mình đưa nó vào trong cái não bộ của mình, xong mình đi ngủ, thì sáng sớm ra khi mà người mình nó khỏe khoắn, nó tỉnh táo rồi, tự nhiên nó ra cái đáp án, cái bài giải cho mình, cái solution cho mình nó dễ dàng. Là tại vì ngay trong lúc mà mình ngủ, mình thư giãn ra nha, mình đã trước khi ngủ mình đã đưa cái thông tin di truyền nó vào trong cái sóng não của mình rồi. Và lúc mình càng thư giãn ra bao nhiêu thì lúc đó nó sẽ theo cái lực hấp dẫn và nó đi, nó gom hết tất cả những cái thông tin đó trong vũ trụ về, và nó trở về theo cái chu kỳ của nó, luật luân hồi, và nó trở về làm cho mình, mà sáng ra mình có cái đáp án. Và bây giờ người ta thấy cái chuyện này thì nó rất là dễ. Bây giờ một cái puzzle, tức là một mấy cái trò chơi hình, chơi chữ, mà khi nó mới ra thì như vậy nó phải mất chẳng hạn như vài ba ngày mới có người giải. Nhưng mà khi đã có một người giải được rồi á, thì sau đó là hàng loạt người sẽ giải, cho dù người ta ở những cái hành tinh khác hay những cái châu lục khác, hay là những cái bài toán đố hay tất cả những cái gì cũng vậy. Thành ra mình mới nói khi mà mình nhập vào trong, khi mình nhập vào trong cái cõi vĩnh hằng hay là vào trong cái cosmos, tức là cái cõi thái hư của mình á, thì tất cả các thông tin, tất cả những kiến thức, tất cả những tuệ giác nó đều là của vũ trụ cả, chứ không có ai sở hữu riêng và không có ai cũng có thể giữ được nó riêng hết. Thành ra khi mà mình bắt đầu mình hòa nhập được ba cái tầng năng lượng này lại với nhau nha, quý vị chưa cần bước vào tầng thứ tư, chỉ cần mình nhất tâm mình đưa được ba cái tầng năng lượng này hòa nhập lại với nhau là quý vị đã có được ngũ thông rồi. Mình có thể nhìn xuyên, nghe suốt, và mình có thể lơ lửng trong không gian, và mình có thể đọc được tư tưởng của mọi người. Bởi vì ngay lúc đó là tất cả năng lượng nó đều nằm trong cái tuệ giác của mình, nó đều nằm trong cái vision của mình, cái con mắt của mình. Thành ra cái từ trường nó sẽ thâu và phát y như là nó phản chiếu lên ngay trên cái tấm gương tâm của mình. À, rồi cũng từ cái này quý vị sẽ hiểu được cái lý do tại sao mà trong kinh Đức Phật dạy, tức là nó có những cái cõi trời khác nhau, mà tại sao một ngày một đêm của trên đó mà bằng đến vài trăm năm, vài ngàn năm của mình dưới này. Bởi vì cái hành tinh này với hành tinh kia, mình thấy nội như cái mặt trăng với mặt trời ha, tức là một cái vòng quay của mặt trăng chỉ mất có 28 ngày thôi, nhưng mà một ngày vòng quay của trái đất nó mất tới 365 ngày, tức là nó lớp đến 13 lần, mà đây là mình nhìn thấy bằng mắt thường được. Huống chi những cái hành tinh xa xôi này mà mình phải tính bằng ngàn năm ánh sáng. Thì như vậy khi mà mình, khi mà cái năng lượng của mình mà nó tương ưng ha, khi cái năng lượng của mình nó tương ưng với một cái hành tinh nào, thì mình được thu hút và tái sinh về cái hành tinh đó. Và khi về cái hành tinh đó rồi thì dĩ nhiên cái khoảng thời gian, cái khoảng không gian nó cách nhau cũng xa như vậy. Và nếu mà cái hành tinh đó ở gần với mình thì như vậy một ngày một đêm thì nó bằng 50 năm của mình. Nếu mà nó nằm xa hơn thì nó 100 năm, và xa hơn nữa thì 500 năm, và rất có thể nó cứ thế nó đi ra. Và sự sống có mặt hầu hết trên tất cả các hành tinh, chỉ có cái là tùy theo cái môi trường, tùy theo cái nhân duyên mà nó có con người, có động vật hay có thực vật, hay là có hết tất cả. Và nó cũng tùy theo cái density, tức là cái tỷ trọng, cái cấu trúc vật lý. Thì như vậy có những hành tinh là có các loại chúng sanh hữu hình nó đặt, có những hành tinh là nó sẽ có những chúng sanh vô hình, tức là nó vi tế hơn, nó nhẹ nhàng hơn, thì như vậy mình tạm gọi là vô hình. Nhưng mà tất cả những cái đó không thể nào vượt thoát ra khỏi cái quy luật chung của vũ trụ, là nó phải được hình thành bởi những cái phân tử, những phân tử nhỏ nhiệm nhất là những cái hạt, hay nói đúng hơn, nó vi tế hơn nữa, tức là những cái thể sống, thể sống. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được cái này rồi thì chúng ta không lấy gì làm ngạc nhiên hay không lấy gì làm lo sợ khi những cái hiện tượng này nó xảy ra. Bởi vì tất yếu nó sẽ xảy ra vì cái chu kỳ của vũ trụ, tùy theo cái hành tinh, trong cái thái dương hệ của chúng ta có tất cả là 9 cái hành tinh, và trái đất thì nó sẽ nằm tương đối khá gần mặt trời, do đó cái ảnh hưởng lực của nó cũng sẽ khá lớn. Và nó cũng sẽ tùy theo cái chu kỳ ngắn hay dài, tức là khi mà bao nhiêu, tức là 7-8 cái hành tinh ở bên ngoài mặt trời nó sẽ cùng nằm lại với nhau trên một cái đường thẳng, tức là gần với nhau, thì cái lực hấp dẫn nó sẽ càng lớn lên, và như vậy những cái tác động nó sẽ thay đổi nhiều hơn. Thì đó là lý do tại sao khi mà nó thay đổi về địa lý thì nó sẽ thay đổi về cái môi trường, nó sẽ thay đổi về cái cấu trúc và cái cách phối hợp. Thành ra chúng ta thấy có những cái hiện tượng mà nó bị diệt chủng, tức là nó bị mất đi, nó biến mất. Nhưng mà khi nó biến mất một loại sinh vật này thì nó sẽ lại tái tạo ra một loại sinh vật khác để thích nghi với một cái môi trường mới, và cũng để lấy lại cái năng lượng mà của cái chúng sanh kia đã thải ra. Và như vậy thì chúng ta nghĩ là không bao giờ có cái gọi là tận thế thực sự, kể cả về vật chất lẫn về năng lượng. Tại vì cái năng lượng của vũ trụ luôn luôn là được bảo tồn. Do đó mà trở lại cái điều chúng ta cần phải làm là chúng ta hiểu biết cho kỹ, và chúng ta phải làm sao tập điều khiển hay tập làm chủ được những cái năng lượng mình tiếp nhận vào, cũng như những cái năng lượng mà mình phát ra. Trở lại là bốn cái nguồn năng lượng này, chúng ta sẽ có cơ hội để nói nhiều hơn và nói sâu hơn khi mà mình bắt đầu đi vào cái sự hiểu biết mà mình ứng dụng vào trong đời sống của mình, cũng như trong cái sự thực tập tu tập. Và trở lại là nếu như mình hiểu nó thì mình thực hành bằng cái tánh chứ không bằng cái hình tướng bên ngoài. Nếu như mà mình cứ bị kẹt vào hình tướng thì mình chỉ là đà lịch đẹp theo cái tầng thứ nhất này thôi, và khi nó phân hoại thì mình cũng sẽ bị hủy hoại nha. Đó, và chính cái nào một cái vật thể nó càng rắn càng to càng thô bao nhiêu thì nó lại càng bị hủy hoại nhanh bấy nhiêu, nó càng bị tan rã nhanh bấy nhiêu. Rồi cái điểm thứ hai nữa, làm như mình cũng đã nói hồi nãy, tức là khi mình hiểu biết được nó thì mình có thể ứng dụng nó trong mọi lúc mọi thời mọi ngành nghề ha. Và làm sao mình phải đưa nó được vào trong cái cuộc sống sống động hàng ngày hàng giờ của mình, chứ nó không có thể bị gò bó ở một cái phương tiện hay một cái môi trường nào cả. Rồi thôi, chúng ta tạm ngưng ở đây chiều nay. Cảm ơn quý thầy, quý sư cô và đại chúng đã lắng nghe.